Phần 2. Buổi lễ phong quân hàm vị đại tướng đầu tiên, Thượng tướng Phùng Thế Tài. Sau chiến thắng Việt Bắc Oai Hùng Thu Đông năm 1947, ngày 20 tháng 1 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 110SL phong quân hàm đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ. Ngày 27 tháng 5 năm 1948, Hội đồng Chính phủ trong phiên họp thường kỳ dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định tổ chức trọng thể lễ phong quân hàm cho vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam vào chiều ngày 28 tháng 5 năm 1948. Buổi lễ được tiến hành trong một căn nhà bằng gỗ, phên nứa, lợp tranh, cạnh bờ một con suối lớn, sát vách gian giữa là bàn thờ tổ quốc, hai bên là hai băng khẩu hiệu nền đỏ chữ vàng: trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất độc lập nhất định thành công. Bác Hồ và cụ Bùi Văn Đoàn, trưởng ban thường trực quốc hội, đứng hai bên bàn thờ, toàn thể nhân viên chính phủ đứng xếp hàng ở phía dưới. Đúng 13 giờ, buổi lễ bắt đầu. Trong không khí trang nghiêm, bác bước ra trước bàn thờ tổ quốc, tay cầm bản sắc lệnh, gọi đồng chí Võ Nguyên Giáp ra đứng bên cạnh. Mọi người chờ đợi bác cất tiếng, nhưng sao chẳng thấy bác nói gì, mà chỉ thấy bác cầm khăn mùi xoa lau nước mắt. Ai nấy đều vô cùng xúc động. Bên ngoài tiếng suối vẫn réo ầm ầm như tiếng vọng từ ngàn xưa dội về. Những giây phút im lặng thiêng liêng, mãi sau bác mới cất tiếng, giọng trầm ấm: các cụ ta qua bao thế hệ chiến đấu cho độc lập mà không thành, nhắm mắt mà chưa thấy được dân tộc tự do. Chúng ta may mắn hơn, nhưng còn phải biết bao nhiêu hy sinh cố gắng nữa. Hôm nay, việc phong tướng cho chú Giáp là kết quả của bao nhiêu hy sinh, chiến đấu của đồng bào. Đồng chí, chúng ta phải quyết giành được độc lập, tự do để thỏa lòng những người đã mất. Tiếp đó, bác giao bản sắc lệnh cho đồng chí Võ Nguyên Giáp và nói: nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bác trao cho chú hàm đại tướng để chú điều khiển binh sĩ làm tròn sứ mệnh mà nhân dân phó thác cho. Đồng chí Võ Nguyên Giáp tiến lên một bước, nhận tờ sắc lệnh trong tay bác. Cụ Bùi Bằng Đoàn nói mấy lời căn dặn. Ông Phan Anh thay mặt chính phủ nói lời chúc mừng. Ông Tạ Quang Bửu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt toàn thể bộ đội nói lên niềm phấn khởi tự hào khi quân đội ta có một vị đại tướng đầu tiên làm tổng chỉ huy. Cuối cùng, đồng chí Võ Nguyên Giáp phát biểu ý kiến cảm ơn sự quan tâm của Quốc hội, chính phủ và Hồ Chủ tịch, hứa sẽ tiếp tục nỗ lực làm tròn trách nhiệm mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, góp phần cùng toàn dân, toàn quân đem lại độc lập và thống nhất cho đất nước. Đồng chí Võ Nguyên Giáp vừa dứt lời, bác Hồ bước đến siết chặt tay và ôm hôn vị đại tướng trẻ tuổi giữa tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người. Trước đó 8 năm, tháng 6 năm 1940, lần đầu tiên đồng chí Võ Nguyên Giáp được gặp Hồ Chí Minh trên một con thuyền ở Thúy Hồ, Côn Minh, Trung Quốc. Kể từ đó, đồng chí Võ Nguyên Giáp luôn luôn có vinh dự được sống và chiến đấu dưới sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 12 năm 1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, và 4 năm sau, người chỉ huy đội giải phóng quân 34 người trở thành đại tướng, tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ Việt Nam với hàng chục vạn chiến sĩ và đã lập nên biết bao chiến công vang dội. Ngày 25 tháng 8 năm 2001 này, đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 90 tuổi, đồng thời cũng là vị đại tướng cao tuổi nhất có thâm niên quân hàm lâu nhất thế giới, tròn 53 năm. Suốt 53 năm ấy, vị đại tướng tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đi suốt chặng đường vẻ vang của dân tộc. Từ 60 ngày đêm khói lửa ở Hà Nội, mở đầu cuộc kháng chiến thần thánh, đến chiến thắng Việt Bắc Oai Hùng Thu Đông năm 1947, từ chiến dịch biên giới tạo nên bước ngoặt của cuộc kháng chiến đến chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động toàn cầu. Từ Điện Biên Phủ trên không đến đại thắng mùa xuân năm 1975, có thể nói, trong những bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng 8 năm 1945 Trong tất cả những chiến dịch quân sự lớn của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đồng chí Võ Nguyên Giáp là một trong những nhân vật lịch sử đứng ở vị trí hàng đầu dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của Bác và Đảng ta. Võ Nguyên Giáp, anh cả của quân đội. Báo Tuổi Trẻ cuối tuần, Trần Chiến Thắng. Ngày 22 tháng 12 năm 1949, trong thư gửi bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập quân đội, Bác Hồ viết: Quân đội ta quen gọi Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là anh cả. Cách gọi thân ái ấy rất đúng với tinh thần và lịch sử của quân đội ta. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã có vinh dự và trách nhiệm lớn, là người xây dựng và chỉ huy quân đội ta từ ngày đầu thành lập. Một đội quân du kích với 34 chiến sĩ và vài chục khẩu súng trường, súng kiếp thô sơ đã từng bước lớn lên thành những trung đoàn, đại đoàn thiện chiến để làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Đội quân du kích ngày ấy lại đã vươn lên chính quy hiện đại với những sư đoàn, quân đoàn hùng mạnh để đi đến một mùa xuân toàn thắng qua hơn 30 năm xây dựng và chiến đấu. Đội quân đó đã cùng với toàn dân đánh bại quân xâm lược của hai đế quốc lớn, giành lại độc lập, thống nhất hoàn toàn cho Tổ quốc, được nhân dân cả nước gọi bằng cái tên triều mến là Bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí Võ Nguyên Giáp là người có công đầu trong việc tạo nên hình ảnh đó qua 10 lời thề danh dự do ông soạn thảo. Dù chưa trải qua một học viện hay trường lớp quân sự nào, nhưng ý thức trách nhiệm cao trước vận mệnh của Tổ quốc, đồng chí đã biết trân trọng di sản quân sự quý báu của dân tộc, nghiên cứu các tác phẩm quân sự cổ kim Đông Tây, đặc biệt là trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Sau khi đánh thắng quân xâm lược Pháp, sớm thấy nguy cơ xâm lược của đế quốc Mỹ với tiềm lực quân sự lớn và vũ khí trang bị hiện đại hơn quân Pháp nhiều lần, đồng chí đã đề nghị khẩn trương xây dựng quân đội ta từ đơn thuần bộ binh thành một quân đội gồm nhiều binh chủng và quân chủng để sẵn sàng đánh bại tên đế quốc đầu sỏ. Đồng chí đã cùng nhiều cán bộ cao cấp của quân đội đi nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng chính quy và tác chiến hiệp đồng binh quân chủng của Liên Xô, vận dụng sáng tạo để đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở miền Nam và cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ trên miền Bắc. Thượng tướng, giáo sư Hoàng Minh Thảo, nguyên giám đốc Học viện quân sự cấp cao, Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, có lần đã nói vào năm 1981. Võ Nguyên Giáp là bậc thầy về cách đánh. Ông luôn tìm ra cách đánh độc đáo và sáng tạo, vừa đảm bảo thắng lợi cao nhất cho trận đánh, vừa hạn chế đến mức thấp nhất thương vong cho tướng sĩ. Ông là vị thống soái có tài thao lược kiệt xuất. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã viết và cho xuất bản gần 100 tác phẩm, bao gồm các luận văn về tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối quân sự của Đảng, về nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, về chiến tranh nhân dân đất đối không, chiến tranh nhân dân trên chiến trường sông biển, về vũ trang quần chúng cách mạng đi đôi với xây dựng quân đội nhân dân, về chiến thắng Điện Biên Phủ cùng các tập hồi ký từ thời kỳ đầu thành lập quân đội đến khi kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ, về các đề tài kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật. Với bao nhiêu tác phẩm quan trọng ấy, Võ Nguyên Giáp vừa là nhà chính trị, nhà quân sự, nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà lý luận quân sự hàng đầu của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Nguyên Giáp không chỉ là một tổng tư lệnh văn võ song toàn, mà còn là một người chỉ huy đức tài trọn vẹn, xứng đáng là học trò gần gũi và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có mặt ở Điện Biên Phủ trong những tháng ngày gian khổ đó, nhà văn Nguyễn Đình Thi từng nhận xét: một vị tổng tư lệnh, đồng thời là người chỉ huy chiến dịch mà viết thư gửi chiến sĩ với những lời thân mật như anh em, quả là điều hiếm thấy trong chiến tranh các nước. Cố Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam nói: Võ Nguyên Giáp là chính ủy của các chính ủy, là một tổng tư lệnh biết đau với từng vết thương của mỗi người lính, biết tiếc từng giọt máu của mỗi chiến binh. Xúc động trước tình cảm của người chỉ huy cao nhất của quân đội đối với các liệt sĩ hy sinh trên đỉnh đèo Phu Lê Nhích, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên tư lệnh binh đoàn 559 viết trong hồi ký: những giọt nước mắt dành cho những chiến sĩ vĩnh viễn nằm lại trên trọng điểm này. của vị tổng tư lệnh giữa chiều Trường Sơn thật sự thấm đậm tình người, lắng sâu trong tâm khảm chúng tôi, không thể nào quên được. Đồng chí Võ Nguyên Giáp có hạnh phúc lớn là được sự tin yêu và ngưỡng mộ hầu như tuyệt đối của toàn quân và toàn dân, sự kính trọng của các nguyên thủ quốc gia nhiều nước và bạn bè quốc tế. Đồng chí lại có hạnh phúc lớn là người sống lâu nhất trong những người lãnh đạo chủ chốt của đảng và quân đội ta kể từ thời tiền kỳ khởi nghĩa đến nay. Ở nước ta, cũng ít thấy vị nào mấy chục năm sau khi rời khỏi cương vị lãnh đạo mà hàng năm đến các dịp kỷ niệm sinh nhật, ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 4 và ngày thành lập quân đội nhân dân lại được các vị cách mạng lão thành, đông đảo cựu chiến binh, các học trò cũ và các đại diện các tầng lớp nhân dân trên cả nước mang những lẵng hoa tươi thắm hay những bức trướng với những câu thấm đậm nghĩa tình lần lượt đến chúc mừng, hàng trăm đoàn, hàng ngàn người kế tiếp nhau phải nhiều ngày mới hết. Các tướng lĩnh, sĩ quan nguyên là cán bộ, học viên khóa 1 của trường võ bị Trần Quốc Tuấn tặng trướng. Theo bác vì dân tầm vũ súng, thao lược quân công sánh Lý Trần. Đẹp 90 mùa xuân thế kỷ, sao vàng lấp lánh nét nhân văn. Đảng bộ và nhân dân quê hương Quảng Bình đề tặng. Quảng bác uyên thâm vị tướng tài, bình sinh nợ nước nặng hai vai. Ghi sâu công trạng người trang sử, ơn nghĩa nhân sinh thấm đượm hoài. Đại tá, nhà văn Nguyễn Trần Thiết đã làm một bài thơ mừng đại tướng tròn 97 tuổi với những câu ca ngợi. Dù có truy tìm lịch sử khắp Đông Tây Kim Cổ, từ trước công nguyên cho đến ngày 25 tháng 8 năm 2007 của thế kỷ 21 này, vẫn không có người thứ hai mừng đại thọ 97 xuân, hãnh diện hiên ngang đeo lon đại tướng. Nếu có mời các nhà bác học châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương, cũng soi tìm chỉ thấy người duy nhất nêu gương, tròn 69 năm, tính từ ngày làm lễ thụ phong đã có 21.535 ngày. Anh Võ Nguyên Giáp mang trên vai quân hàm đại tướng. Anh là tướng trong lòng dân. Anh là vĩ nhân, sẽ sống mãi trong dân vạn đời. Đây thực sự là phần thưởng vô giá dành cho một trong những vị khai quốc công thần xứng đáng với 10 chữ vàng: võ công truyền quốc sử, văn đức quán nhân tâm, tạm dịch: chiến công lưu truyền lịch sử dân tộc, nhân văn đức độ thấu tận lòng người, do Viện Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh kính tặng. Nhớ lại đầu năm 1948, sau khi quân và dân ta đánh bại cuộc tiến công lớn của quân Pháp vào căn cứ địa Việt Bắc do Đại tướng Valuy, Tổng chỉ huy quân viễn chinh xâm lược Pháp, chỉ huy Trung ương Đảng và Chính phủ lần đầu tiên phong quân hàm cho một số đồng chí lãnh đạo và chỉ huy quân đội, đồng chí Võ Nguyên Giáp được phong hàm đại tướng. Khi sự kiện này được công bố trên đài Tiếng Nói Việt Nam, một nhà báo phương Tây hỏi Chủ tịch Hồ Chí Minh: vì sao một lúc phong nhiều tướng tá như vậy? Việc phong cấp này dựa vào những tiêu chuẩn nào? Hồ Chủ tịch trả lời ngắn gọn: đánh thắng đại tá phong đại tá, thắng trung tướng phong trung tướng, thắng đại tướng phong đại tướng. Cho đến nay, nguyên tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã mang quân hàm đại tướng gần 60 năm. Sau 30 năm tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc, trên cương vị tổng tư lệnh, đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ đánh thắng một đại tướng đối phương, mà đã lần lượt đánh thắng 7 đại tướng tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp và 3 đại tướng tổng chỉ huy quân đội xâm lược Mỹ. Trong khi nêu cao vai trò quyết định của quần chúng nhân dân, chủ nghĩa Mác Lênin không bao giờ phủ định vai trò của các nhân vật, của cá nhân trong lịch sử. Một tờ báo ở thành phố Hồ Chí Minh từng viết: dàn nhạc hay phải có nhạc trưởng giỏi, trận đánh thắng phải có người chỉ huy tài. Logic sơ đẳng đó không thể bỏ qua vì lý do đề cao công lao tập thể. Theo logic ấy và lập luận đầy sức thuyết phục của bác Hồ khi phong hàm năm 1948, thì sau khi đánh thắng 10 đại tướng đối phương, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp lẽ ra phải được phong hàm nguyên soái từ lâu. Đó cũng là nguyện vọng chung của đông đảo cựu chiến binh và tuyệt đại đa số đồng bào cả nước. Nguyện vọng đó đã từng được một đại biểu của thành phố mang tên bác trình bày trước Quốc hội cách đây hơn 10 năm. Đây không chỉ là việc của một cá nhân mà là niềm vinh dự và tự hào chung, là sự tôn vinh một trong hai thời đại chống ngoại xâm oanh liệt nhất của lịch sử dân tộc, thời đại đánh thắng những tên xâm lược quốc tế có tham vọng làm bá chủ toàn cầu. Đó là 30 năm ở thế kỷ 13, dân tộc ta đánh thắng 3 cuộc tiến công của đế chế Nguyên Mông dưới sự thống lĩnh của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và 30 năm đánh thắng 2 đế quốc hùng mạnh ở thế kỷ thứ 20 dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới sự chỉ huy của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Không phải ngẫu nhiên mà khi bình chọn danh tướng thế giới, các nhà khoa học lịch sử quân sự nhiều nước đã bình chọn hai vị thống soái của Việt Nam có chiến công nổi bật nhất tiêu biểu cho hai thời đại đó. Nhiều người cho rằng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp xứng đáng là anh hùng của dân tộc, và cùng có chung một nhận xét. Một trong muôn vàn biểu hiện sự sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đã phát hiện sớm và trọng dụng đúng nhân tài, chọn Võ Nguyên Giáp làm người phụ trách công tác quân sự của Đảng ta. Cảm nghĩ về vị Tổng Tư lệnh toàn năng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hoàng Nghĩa Khánh, Trung tướng, Phó Giáo sư, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bài viết nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ trước đến nay, ở Việt Nam ta và trên thế giới, dưới nhiều hình thức, biết bao người ở cương vị khác nhau đã tôn vinh Võ Đại tướng như một nhân vật huyền thoại tuyệt vời và đã ca ngợi Đại tướng hết lời. Với tôi, ba chữ Võ Nguyên Giáp đã để lại những ấn tượng không bao giờ có thể phai nhạt. Lần đầu tiên, tôi được gặp Võ Đại tướng là khi được điều động ra Việt Bắc, công tác tại Bộ Tổng Tư lệnh thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại căn cứ địa Việt Bắc, mỗi khi được tiếp xúc với Đại tướng Tổng Tư lệnh, tôi đều nhận thấy ông là một người rất cởi mở, chân tình với cán bộ cấp dưới, đồng thời rất tỉ mỉ và sâu sắc trong công việc chỉ đạo và chỉ huy. Từ hồi ấy, người ta hay gọi Võ Nguyên Giáp là Võ Đại tướng hoặc Tổng Tư lệnh, hoặc gọi thân mật là Anh Văn. Ngay từ những ngày ở Việt Bắc, Anh Văn đã gieo vào tâm trí tôi hình ảnh một vị Tổng Tư lệnh toàn năng. Đúng như vậy, Võ Đại tướng là người được Đảng và Bác Hồ giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo chiến lược, lại tổng hành dinh phối hợp tác chiến với các chiến trường miền Nam, các chiến trường của quân tình nguyện Việt Nam ở Lào và Campuchia với chiến trường chính. Anh lại là người ra chiến trường trực tiếp chỉ huy các chiến dịch lớn trong kháng chiến chống Pháp, như các chiến dịch biên giới năm 1950, chiến dịch Trần Hưng Đạo ở Trung Du, Hoàng Hoa Thám ở Đông Bắc, Quang Trung ở Hà Nam Ninh, chiến dịch Hòa Bình, chiến dịch giải phóng Tây Bắc, Sầm Nưa Thượng Lào và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Là vị Tổng Tư lệnh chỉ đạo về chiến lược, nhưng lại rất chú trọng về chiến thuật, về cách đánh. Từ những trận đánh nhỏ như Phai Khắc và Nà Ngần, ngày khởi đầu thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đến nhiều trận lớn như biên giới hoặc trận chiến vĩ đại Điện Biên Phủ. Chỉ đạo tác chiến của Anh Văn theo thực tiễn chiến trường, Anh Văn có nghiên cứu và hiểu sâu sắc về lý luận dùng binh, binh pháp, nhưng anh chưa bao giờ áp dụng máy móc lý luận vào thực tiễn chiến trường. Từ thực tiễn chiến trường, anh đã cùng tập thể tướng sĩ bàn bạc và tìm ra cách đánh thích hợp. Trong không ít trường hợp, chính anh Văn tự đề xuất ra cách đánh mới sáng tạo và phù hợp với thực tiễn, khác với ý kiến của số đông, và thực tiễn đã dẫn đến thắng lợi trên chiến trường. Đó là sự thật đã diễn ra ở các chiến dịch biên giới năm 1950, Điện Biên Phủ năm 1954 và một số chiến dịch khác. Đại tướng Tổng Tư lệnh còn trực tiếp chỉ đạo các chiến trường toàn quốc suốt hai cuộc kháng chiến một cách chặt chẽ và có hiệu quả cao. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bác Hồ và Tổng Bí thư Trường Chinh, ngay trong khi thực hiện trực tiếp chỉ huy trận quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ, Tổng Tư lệnh vẫn chỉ đạo chặt chẽ các chiến trường Nam Bộ, Liên Khu 5, Nam Trung Bộ và các chiến trường khác cùng với chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến dịch lớn nhất, có tính quyết định nhất ở chiến trường chính miền Bắc Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự chỉ đạo cao nhất của Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư Lê Duẩn, ngay trong khi theo dõi và chỉ đạo giải phóng Huế, Đà Nẵng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã báo cáo với Bộ Chính trị vấn đề giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà quân ngụy đang chiếm giữ và chuẩn bị kế hoạch chiến lược và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn rất quan tâm chỉ đạo vấn đề làm đường, bảo vệ đường, đảm bảo giao thông vận tải thông suốt trong chiến tranh. Đồng chí có nhiều lần nhấn mạnh, có đường mới có lực lượng, có đường mới có vũ khí, lương thực, thuốc men, có đường mới thực hiện được ý định chiến dịch đánh Vu Hồi và sau lưng địch, có đường mới giành được thắng lợi. Trong những vấn đề trọng yếu của một chiến dịch do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy hoặc chỉ đạo, bao giờ cũng có vấn đề đường xá, giao thông vận tải, làm đường cho Điện Biên Phủ, làm đường cho Buôn Mê Thuột và Tây Trị Thiên. Đó là những điều quan tâm lớn của Tổng Tư lệnh. Chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp đôn đốc làm đường Trường Sơn thô sơ từ năm 1959 và đề xuất làm đường Trường Sơn cơ giới từ những năm 1965-66 trở đi, bảo đảm cho các chiến dịch, chiến lược và chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh toàn thắng. Tổng Tư lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường trăn trở về tình hình các chiến trường trong cả nước, về việc xử lý tình hình chiến trường ở cả ba miền trong hai cuộc kháng chiến. Tôi biết rõ, có nhiều đêm, đồng chí Tổng Tư lệnh ít ngủ hoặc thức trắng vì tình hình ở một số chiến trường đang có những diễn biến phức tạp, diễn biến không lợi cho ta. Từ những ngày chỉ đạo thủ đô kháng chiến chống Pháp cuối năm 1946, trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc, những ngày đối phó với chiến dịch tấn công vào căn cứ địa Việt Bắc của quân đội Pháp, những ngày đêm chiến đấu ở Điện Biên Phủ, những ngày theo dõi tác chiến ở Khe Sanh, Đường Chính, Nam Lào và trong các chiến dịch Quảng Trị, Tây Nguyên, Bình Long, Nam Bộ năm 1972, v.v. Tổng Tư lệnh đã có nhiều đêm mất ngủ hoặc nhiều lần chảy nước mắt khi nghe báo cáo số lượng cán bộ chiến sĩ thương vong quá cao trong một số trận đánh. Chính những đêm đặc biệt đó đã giúp Tổng Tư lệnh vượt mọi khó khăn tìm ra những cách xử lý tình hình ở chiến trường tốt nhất, giảm thương vong cho cán bộ chiến sĩ. Nói một cách khác, một chủ nghĩa nhân văn đã thấm sâu vào tâm hồn vị Tổng Tư lệnh ngay trong những giờ phút khó khăn nhất của mỗi tình huống phức tạp trong chiến dịch. Tôi muốn nhấn mạnh một điều, Võ Nguyên Giáp là một vị Tổng Tư lệnh có sự quyết đoán sáng suốt, thận trọng và kịp thời. Ở Điện Biên Phủ, anh Văn đề ra quyết tâm chuyển phương châm chiến dịch từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc, được Bộ Chính trị và Bác Hồ đồng ý và quyết định cho Đại đoàn 308 hành quân nghi binh sang Lào đánh lạc hướng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa là nhà chỉ huy nổi danh về đánh du kích, chiến tranh nhân dân địa phương, vừa là nhà chỉ huy kiệt xuất về đánh chính quy, chỉ huy tác chiến binh chủng hợp thành với nhiều sư đoàn bộ binh và binh chủng. Đồng chí Tổng Tư lệnh kết hợp tài giỏi chỉ đạo chiến tranh du kích trong địch hậu với chiến tranh của binh đoàn chủ lực ở mặt trận chính. Ví như trong chiến dịch hòa bình, đại tướng đã chỉ đạo phối hợp chiến tranh du kích vùng địch hậu với chiến tranh chính quy một cách chặt chẽ, giành thắng lợi lớn ở cả nội ngoại tuyến. Thời gian đó, tôi làm phái viên tác chiến, được cầm thư của Tổng Tham mưu trưởng, kiêm Tham mưu trưởng chiến dịch hòa bình Hoàng Văn Thái vào địch hậu Liên Khu 3, đưa tận tay Đại đoàn trưởng Đại đoàn 320 Văn Tiến Dũng, đang chỉ huy chiến đấu ở Đông Hưng, nay thuộc tỉnh Thái Bình. Nội dung lá thư nêu rõ yêu cầu của Bộ Tư lệnh Chiến dịch do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm tư lệnh là: các đơn vị chủ lực của chủ đoàn 320 phải hợp đồng thật tốt với bộ đội địa phương, dân quân du kích tiếp tục đẩy mạnh tiến công trong lòng địch, phối hợp thật tốt với mặt trận chính, tức mặt trận hòa bình, để ta bao vây và tiêu diệt một bộ phận binh đoàn chủ lực của Pháp đang tập trung và bị bao vây tại xã Hòa Bình, đường số 6. Đồng thời, lợi dụng thời cơ địch ở đồng bằng cơ sở, phát triển chiến tranh nhân dân trong địch hậu tiêu diệt các đồn bốt ngụy, phá tan ngụy quyền, mở rộng các vùng căn cứ du kích và khu du kích. Đồng chí Tổng Tư lệnh còn chỉ đạo rất tỉ mỉ về chiến thuật, về cách đánh, cả trong kháng chiến chống Pháp lẫn kháng chiến chống Mỹ. Năm 1972, ở Quảng Trị, ta nặng về tiến công quân địch ở phía trước, nhẹ về phòng ngự củng cố ở vùng giải phóng phía sau. Vì vậy, khi địch tập trung lực lượng quân khu 1 ngụy tiến hành phản động có sự chi viện mạnh của không quân, pháo hạm Mỹ bắn đạn pháo lớn từ ngoài biển vào, quân ta bị đẩy lùi từ Bắc sang Mỹ Chánh đến Bắc sông Thạch Hãn thuộc tỉnh Quảng Trị và đang bị lúng túng giữa tiến công và phòng ngự, lúng túng trong việc thực hiện phòng ngự. Tôi, lúc đó là cục phó cục tác chiến, làm tham mưu phó tác chiến của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Quản trị, được cử ra báo cáo tình hình với Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Tổng Hành Dinh ở Hà Nội. Đại tướng cho gọi Đại tá Đỗ Trình, lúc đó là Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, sau này là Trung tướng, Viện trưởng Viện Chiến lược Quân sự Bộ Quốc phòng, và Thượng tướng Dũng Chi, sau này là Thiếu tướng, Cục Phó Cục Khoa học Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu, sang nhà khách Bộ Quốc phòng 28 Cửa Đông, cùng với Đại tướng nghe tôi báo cáo tình hình tác chiến ở Quảng Trị. Sau đó, Đại tướng chỉ thị cho ba chúng tôi cùng ông nghiên cứu về tổ chức phòng ngự ở Bắc Sông Thạch Hãn, mặt trận Quảng Trị. Theo Đại tướng, phòng ngự không phải là bị động, sợ đối phó kẻ địch mạnh tấn công ta. Phòng ngự không phải đối lập với tiến công. Phòng ngự để ngăn chặn quân địch tấn công, tiêu diệt tiêu hao địch, làm địch suy yếu, rồi ta chuyển sang phản công, tiến công, tiêu diệt hoàn toàn quân địch. Tiến công là tư tưởng chỉ đạo trong chiến tranh, nhưng trong chiến dịch và những trận chiến đấu có khi phải phòng ngự. Đã phòng ngự là phải xây dựng công sự kiên cố để kiên cường chiến đấu giữ vững trận địa. Phòng ngự phải kết hợp với tiến công vào bên sườn và sau lưng địch. Trong khi tương quan lực lượng thay đổi, ta chưa có sức mạnh để tiếp tục tiến công thì phải phòng ngự để bảo vệ địa bàn giải phóng, chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị điều kiện rồi tiếp tục tiến công. Đây chính là sự phân tích sáng suốt của Đại tướng Tổng Tư lệnh. Chúng tôi vẽ cách xây dựng trận địa phòng ngự lên sơ đồ cho đồng chí Dũng Chi và báo cáo với Bộ Tư lệnh ở Bắc Sông Thạch Hãn. Nhờ đó, về cơ bản, không còn ai ngại khi nói đến phòng ngự như trước đây khi tiến hành phản công trong chiến dịch Quảng Trị nữa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một chỉ huy quân đội có tác phong làm việc rất sâu sắc, tỉ mỉ và rất khoa học, đặc biệt chú trọng công tác tham mưu, luôn luôn theo sát và giúp đỡ Bộ Tổng Tham mưu. Đồng chí thường nhắc cán bộ tham mưu chúng tôi phải ghi nhớ mọi việc trong đầu óc, hạn chế việc ghi chép trong sổ tay để thực hiện nguyên tắc bảo mật của người cán bộ tham mưu chiến lược. Năm 1961, Đại úy Công Lê, nước Lào, làm đảo chính ở Lào, nửa đêm khoảng 1 giờ sáng, anh Đỗ Đức Kiên, cục trưởng cục tác chiến, cho gọi tôi, lúc này là trưởng phòng tác chiến, sang nhà con rồng, Tổng Hành Dinh trong thành Hà Nội, gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng giao cho tôi nhiệm vụ đi sáng sớm, đi nhờ máy bay LI-2 chở xăng dầu của Liên Xô sang Lào theo hiệp định viện trợ của Liên Xô cho chính phủ Phu Ma. Máy bay trên đường tới sân bay Vientiane đổ xăng dầu viện trợ cho chính phủ Phu Ma. Hạ cánh trước xuống sân bay Văn Viên, Bắc Viên Chăng, tôi xuống máy bay đi vào rừng tìm bắt liên lạc với các đồng chí chuyên gia của ta, đồng chí Nguyễn Hòa và đồng chí Khanh, CB-31, để truyền đạt chỉ thị của quân ủy Trung ương giúp đỡ quân Ba Thét Lào và quân Công Lê giữ vững thành quả của cuộc đảo chính, phát triển tiến công về Sala Phu Khâm và giải phóng cánh đồng Châm Xuyên Khoảng. Đại tướng dặn tôi phải mặc quân phục giống như cán bộ Ba Thét Lào. Đại tướng cũng dặn tôi không được ghi chép gì, chỉ nhớ kỹ các vấn đề đồng chí dặn trong óc, bảo đảm tuyệt mật trong chuyến công tác này. Một lần khác, năm 1972, tôi ở mặt trận Quảng Trị ra Tổng Hành Dinh trong thành Hà Nội để báo cáo ý kiến của Thượng tướng Văn Tiến Dũng và Bộ Tư lệnh Chiến dịch Quảng Trị. Tôi được lệnh sang gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở nhà riêng. Tại đây, anh Văn gọi tôi ra vườn hoa phong lan trong khu nhà anh, vừa đi lại trong vườn để nghe tôi báo cáo, thấy tôi cầm sổ ghi chép và nhìn vào đó để đọc báo cáo. Đại tướng cầm lấy cuốn sổ trên tay tôi rồi nhét vào xoắn cốt và nói: cán bộ tác chiến các cậu hễ báo cáo là phải dỡ sách ra, khi khép sách lại thì không nhớ gì cả. Cán bộ tham mưu tác chiến là phải dùng cái đầu, mọi việc phải ghi nhớ trong đầu, không phải chỉ sách vở. Sau đó vừa đi lại trong vườn, đồng chí bảo tôi nắm được tình hình chiến sự như thế nào, báo cáo như thế ấy. Các anh trong mặt trận có ý kiến đề nghị phương án như thế nào thì báo cáo rõ ràng, đúng đắn như thế ấy. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đạt tôi tới một kỷ lục rất cao về cường độ lao động. Bộ óc của Tổng Tư lệnh luôn suy nghĩ, không ngừng suy nghĩ, ngay cả những khi đau yếu. Đại tướng vẫn gọi cán bộ tác chiến vào bệnh viện 108 đến bên giường bệnh báo cáo tình hình chiến trường, đã nhiều lần đại tướng sửa đi, sửa lại trong các bức điện hoặc các bản mệnh lệnh chỉ thị chiến đấu gửi các tư lệnh chiến trường do anh em tác chiến chuẩn bị, sao cho gọn nhất, rõ ràng nhất, dễ hiểu nhất, bày vẽ cho chúng tôi nâng cao trình độ công tác tham mưu. Có khi đại tướng tự tay viết điện vào sổ điện cơ yếu và ký tên. Ví dụ như trong ngày 7 tháng 4 năm 1975, đồng chí tự tay viết điện gửi cho các đơn vị: thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ phút, xốc tới mặt trận giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Vừa là một mệnh lệnh chiến đấu ngắn gọn, xúc tích, vừa là lời hịch, hào hùng, cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ không quản mệt nhọc, khó khăn, gian khổ, ngày đêm xông tới tiền tuyến, chiến đấu giải phóng miền Nam. Trong chiến dịch Quảng Trị năm 1972, vào lúc tình hình chiến trường đang căng thẳng tột độ, giữa đêm, 2 giờ sáng, tôi chứng kiến sự việc Tổng Tư lệnh gọi điện thoại cho Tư lệnh chiến dịch Lê Trọng Tấn trong láng sở chỉ huy, ngoài trời mưa tầm tã. Hai vành tai đồng chí Lê Trọng Tấn bị dị ứng cao su ống nghe điện thoại, viêm loát mưng mủ. Lúc đó, tôi ngồi cạnh anh để ghi chép và giúp việc anh Tấn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều lần điện đàm với Tư lệnh Lê Trọng Tấn. Anh Tấn báo cáo mọi việc theo yêu cầu của Tổng Tư lệnh. Tôi nghe rõ lời của Tổng Tư lệnh, cứ điện đàm như vậy 3-4 lần trong một đêm, hết lần này sang lần khác. Lần sau, bao giờ ý kiến của đại tướng cũng sâu sắc hơn và cụ thể hơn lần trước. Để kết luận, tôi muốn khẳng định, trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị đứng đầu là Bác Hồ và Tổng Bí thư Trường Chinh thời kỳ chống Pháp, và dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Lê Duẩn thời kỳ chống Mỹ, đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cương vị Bí thư Tổng Quân ủy, sau này là Quân ủy Trung ương, và cương vị Tổng Tư lệnh đã chỉ đạo chỉ huy toàn quân thực hiện hoàn toàn thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Đại tướng Võ Nguyên Giáp có công lao rất to lớn trong cả hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một con người toàn diện, tài đức vẹn toàn, trong vai trò cao nhất về chính trị và quân sự của toàn quân, chỉ đạo các chiến trường toàn quốc và chỉ huy các chiến dịch lớn giành thắng lợi rực rỡ. Tôi rất tự hào là có một thời được phục vụ bên vị đại tướng toàn năng của nhân dân ta, đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Thầy Võ Anh Văn, tạp chí Xưa và Nay, Trần Văn Hà. Một chữ là thầy, huống chi vạn vạn chữ. Hồi đó, năm 1939, từ tỉnh lẻ Thái Bình, tôi thi đậu vào ban tú tài trường Bưởi, phong trào học sinh yêu nước đã được nhen nhóm. Tụ trường, tôi xin đi dạy ngay truyền bá quốc ngữ, nhưng nhà nghèo, tôi phải đi làm gia sư mới có đủ tiền ăn học. Thế là thời gian vô cùng eo hẹp, buổi chiều tan học, đến dạy con một ông tham biện tài chính, học lớp 6. Tối dạy y tờ ở hội quán Trí Tri, tức trường Nguyễn Văn Tố ở phố Hàng Quạt ngày nay. Từ 9 giờ tối đến đêm khuya mới được học và làm bài của mình. Được học Việt văn với thầy Dương Quảng Hàm, văn chương Pháp với thầy Nguyễn Mạnh Thường là một hạnh phúc. Thầy giỏi, dạy hay, hấp dẫn nên nhớ ngay, nhớ lâu. Chán nhất là học lịch sử nước Pháp và địa lý thế giới với thầy Aga người Pháp. Về nhà phải cày mãi, mất nhiều thời gian mới nhớ được. Trong khi đó, anh bạn ở cùng gác trọ học trường tư thục Thăng Long cứ luôn luôn khoe với tôi: thầy Võ Nguyên Giáp giảng lịch sử cách mạng Pháp thật là tuyệt vời. Tôi mượn xem, quả là hay thật, bài học mà như chuyện kể, rất lôi cuốn. Đánh chiếm ngục Bastille, ý nghĩa của ba chữ tự do, bình đẳng, bác ái, lý lẽ của 17 điều trong bản tuyên ngôn dân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791, tự nhiên được khơi dậy trong người học lòng yêu nước, yên dân, chống áp bức cường quyền, chống bất bình đẳng, mất tự do, rồi như có một sức mạnh vô hình nào đấy thúc đẩy mình phải làm một cái điều gì đó. Cấu trúc bài của thầy lại rất logic, văn phong tiếng Pháp của thầy rất trong sáng, giản dị nên đọc là nhớ ngay. Thế là tôi đã học thầy Võ Nguyên Giáp mà không gặp thầy, thông qua chọn hai giáo trình của thầy do anh bạn yêu quý cứ chuyển điều cho tôi hàng tuần. Lịch sử cách mạng Pháp năm 1789, Địa lý thế giới. Tôi thi đậu tú tài phần thứ nhất, vấn đáp trôi chảy, được xếp hạng khá. Phần quan trọng là nhờ thuộc. Nhớ hai môn sử địa của thầy. Trận Bạch Đằng Giang tại nhà hát lớn. Là một trong 12 thanh niên đứng nghiêm dưới đài độc lập để bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi vô cùng sung sướng và hồi hộp khi nghe bác đọc bản tuyên ngôn độc lập, nhất là đến đoạn bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Tôi vụt nhớ tới người thầy năm xưa đã truyền thụ cho tôi tinh thần của cuộc cách mạng Pháp và cái tinh túy của bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. Thầy đã từ Tân Trào về Hà Nội cùng với bác Hồ mà tôi chưa được gặp. Gặp lại thầy lần đầu tiên sau 5 năm xa cách, tôi rất vui mừng, pha lẫn nhiều lo sợ và lúng túng. Xưng hô thế nào đây? Thầy hay là anh? Thầy có biết mình đâu, vì mình học thầy từ xa, có ở trong lớp của thầy đâu, rồi lại phải giải thích. Có thể bị hiểu lầm, thôi thì gọi bằng anh cho tiện, vì đã quen gọi anh Năm, Trường Chinh, anh Tô, Phạm Văn Đồng, anh Trần Huy Liệu. Anh bạn tôi, Trần Lâm, lúc đó là giám đốc đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam, nay đã 82 tuổi, lại cho tôi biết là làm việc với anh Văn phải cẩn thận đấy. Anh Văn rất nghiêm, làm việc đúng giờ, đã nhận là phải làm ngay và phải làm tốt. Lúc này, tôi là trưởng ty thông tin tuyên truyền Hà Nội, kiêm giám đốc nhà hát thông tin Tràng Tiền Hà Nội. Anh Văn điện thoại, bảo tôi đến làm việc với anh tại Bắc Bộ Phủ. Anh nói, sắp đến ngày giỗ Trần Hưng Đạo, anh chuẩn bị cho buổi nói chuyện của tôi tại nhà hát lớn. Anh kiếm giùm cho tôi cuốn Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim. Anh xem kỹ và đánh dấu bằng bút chì ở mép trang những đoạn quan trọng. Anh cũng chuẩn bị cho nội dung khoảng 2 trang thôi, gạch đầu dòng, viết rõ ràng. Rất mừng và rất lo, lo nhiều hơn. Chuẩn bị bài nói chuyện về sử học cho người thầy rất giỏi về sử, thật là một việc khó. Vượt sức mình, rất may là nhà thông tin Tràng Tiền có nhiều họa sĩ tình nguyện, hồi đó chưa có lương. Các anh Huỳnh Văn Thuận, Tạ Thúc Bình, Nguyễn Sáng trong vài ngày đã vẽ xong bản đồ nước Nam khi nhà Trần chống Mông Cổ, đúng như sách của Trần Trọng Kim, cao rộng 3m nhân 2m. Những mũi tên màu đen của quân Thoát Hoang tiến vào Lạng Sơn, Chi Lăng, Vạn Kiếp, Thăng Long. Những mũi tên màu xanh của quân Toa Đô vượt biển Đông tiến vào Chiêm Thành, rồi ngược ra Nghệ An, Thanh Hóa, Thiên Trường, Hải Dương. Những mũi tên đỏ của quân nhà Trần chống trả quân địch ở Nghệ An, tấn công địch ở trận Hàm Tử Quan, Trần Nhật Duật phá quân Toa Đô, ở trận Chương Dương Độ, Trần Quang Khải khôi phục Thăng Long, ở trận Tây Kết, tướng nhà Trần chém được Toa Đô, ở trận Vãn Kiếp, Thoát Hoang trốn chạy về Tàu, ở trận Vân Đồn, Trần Khánh Dư cướp lương của quân Nguyên, ở trận Bạch Đằng Giang, Ô Mã Nhi bị bắt sống. Tiếng Anh Văn sang sảng, lúc trầm lắng với hội nghị Diên Hồng, khi sôi nổi như cuốn hút mọi người với các trận chiến, rồi vút lên cao với chiến thắng Bạch Đằng. Tiếng vỗ tay ầm vang như sấm hầu như không thể dứt. Nhà hát lớn thành phố đông nghịch người nghe. Những nắm tay thật chặt, những lồng ngực hực sôi, ai cũng thấy phải đồng tâm hiệp lực làm được một cái gì đó. Tình hình đất nước lúc này cũng ngàn cân treo sợi tóc như đời Trần. Hàng vạn quân Tàu tưởng phá phách. Quân Pháp nghênh ngang khiêu khích. Quân Pháp núp sau quân Anh đã khởi chiến ở Nam Bộ. Bác Hồ, sau ký hiệp định ngày 6 tháng 3 năm 1946, sang Pháp theo lời mời của chính phủ Pháp. Lúc này, cụ Huỳnh Thúc Kháng là quyền chủ tịch nước, anh Văn là bộ trưởng bộ nội vụ, nhưng nhiều người đã thấy trước rằng thầy Võ, giáo sư trường Thăng Long, đội trưởng đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đầu tiên với những chiến thắng Phai Khất, Na Ngân và cùng với những trận chiến thắng Hàm Tử, Bạch Đằng Giang, sôi động được anh Văn diễn tả lại hôm nay, nhiều người đã thấy trước rằng anh Văn sẽ là một vị tướng tài. Sau này, đọc các cuốn sử do người nước ngoài viết về Việt Nam, tôi thấy nhà báo nhà sử học Bernard Ford đã có một lời đánh giá rất xác đáng từ năm 1962 trong tác phẩm Võ Nguyên Giáp, Con Người và Huyền Thoại. Trong một tương lai có thể thấy trước, phương Tây chưa thể đào tạo được một vị tướng tài nào sánh kịp với Võ Nguyên Giáp. Võ Nguyên Giáp, người làm nên lịch sử và người viết sử. Sử học Việt Nam thế kỷ 20 đã xuất hiện nhiều nhà sử học nổi tiếng, đồng thời cũng là những nhà hoạt động chính trị, những nhân vật lịch sử quan trọng gắn với công việc giải phóng dân tộc. Chính lòng yêu nước đã hướng những nhà chính trị đến với sử học và tìm thấy ở đây một vũ khí tinh thần mạnh mẽ. Còn sử học đã kích thích lòng yêu nước và thúc đẩy nhiều người dấn thân vào các hoạt động chính trị mưu cầu cứu nước. Ta có thể nhắc đến Phan Bội Châu viết Vong Quốc Sử để cổ vũ đồng bào thấm nỗi nhục mất nước mà đứng lên giành quyền tự chủ cho dân tộc. Ta có thể nhắc đến Nguyễn Ái Quốc viết diễn ca Lịch Sử Nước Ta giống lên hiệu kèn truyền thống, tập hợp đội ngũ tiến lên làm cách mạng. Ta còn biết đến hai học giả Nguyễn Văn Tố và Trần Trọng Kim, tận tụy khảo cứu và truyền bá lịch sử nước nhà mà trước biến cố của thời cuộc. Ứng Hòe, bút danh của Nguyễn Văn Tố, chọn được chỗ đứng và cái chết vinh quang của một liệt sĩ cách mạng. Còn Lễ Thần, bút danh của Trần Trọng Kim, phải chịu một sự phán xét đến nay vẫn chưa minh bạch. Nếu sử học hiện đại đi tiếp nữa sau thế kỷ thứ 20, còn ba gương mặt lớn, Trần Huy Liệu, Đào Duy Anh và Trần Văn Giao, đều là ba nhà hoạt động chính trị nhiệt huyết, nhưng không viên thành đã tìm đến sử học. Một chốn thỏa mãn sự tìm tòi và chiêm nghiệm những gì đã trải qua trong quá khứ của cả dân tộc và của cả chính mình. Ba nhà sử học được giải thưởng Hồ Chí Minh ấy đã đào tạo ra những thế hệ học trò đồng nghiệp đi tiếp sau sang thế kỷ thứ 21. Nhưng còn một gương mặt lớn của sử học Việt Nam ở thế kỷ 20 mà có thể vì hào quang sáng chói của một danh tướng đã che lấp, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Con người duyên nợ suốt cuộc đời với sử học, lúc trai trẻ là thầy giáo dạy sử trường Thăng Long, cho đến nay là hội trưởng danh dự của Hội Sử học Việt Nam. Võ Nguyên Giáp là con người có cả hai phẩm cách, người làm nên lịch sử và người viết sử. Cả hai phẩm cách ấy tạo nên giá trị vô song của những gì gắn với tên tuổi của ông. Chưa ai làm một toàn tập các tác phẩm sử học của ông, nhưng chắc chắn đó là một phò trí tuệ đồ sộ. Từ những bài báo viết về dân cày, về cách mạng tư sản Pháp và nhiều vấn đề liên quan đến lịch sử trên các tờ báo tiếng dân Le Travail, Notre Roi, đến những bài dạy sử học trên bục giảng trường Thăng Long, từ bài diễn thuyết về Hưng Đạo Vương vào dịp dỗ Đức Thánh Trần ngay trong năm độc lập đầu tiên tại Nhà hát lớn Hà Nội năm 1945, cho đến hàng trăm bài nói về lịch sử vào những dịp kỷ niệm các danh nhân hoặc sự kiện lịch sử hay các hội thảo khoa học. Chỉ riêng các bài nói trong các sinh hoạt tưởng niệm do Hội Sử học Việt Nam tổ chức mà Đại tướng luôn nhiệt tâm tham dự về các sự kiện lịch sử như Cách mạng tháng 8, Điện Biên Phủ, Hội truyền bá quốc ngữ và đặc biệt là về các tướng lĩnh đồng đội của mình như Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Sơn, Đinh Đức Thiện, Nguyễn Hữu An, Nguyễn Chánh, Phạm Kiệt, Vương Thừa Vũ, vân vân. Nếu tập hợp lại cũng đáng coi là một pho sử sách quý giá. Từ những bài tổng kết chiến tranh đến những công trình lý luận về quân sự, về tư tưởng Hồ Chí Minh, về hai cuộc kháng chiến và Điện Biên Phủ, và đặc biệt là bộ hồi ức lịch sử đến nay đã công bố gần trọn vẹn cuộc đời của ông, cũng là gần trọn vẹn những biến cố lịch sử quan trọng nhất của nửa sau thế kỷ thứ 20. Chắc chắn không có nhà hoạt động chính trị nào ở nước ta có ý thức và năng lực làm được những điều Võ Nguyên Giáp đã làm. Và chắc chắn trong nền lịch sử học nước nhà cũng hiếm ai sánh nổi những đóng góp vô song của Võ Nguyên Giáp vào pho lịch sử hiện đại Việt Nam thế kỷ thứ 20. Với hai phẩm cách của người làm nên lịch sử và người viết sử, giới sử học Việt Nam tự hào về những nhà sử học bậc thầy như cố hội trưởng Trần Huy Liệu. Nếu còn sống thì năm nay vừa tròn 100 tuổi, năm 1901, năm 2001, và hai vị chủ tịch danh dự năm nay đã bước qua tuổi 90 vẫn khỏe mạnh và minh mẫn, Võ Nguyên Giáp và Trần Văn Giao. Lần thăm Huế đầu tiên lúc đã 87 tuổi, thầy Trần Văn Giao đã tâm sự với các đồng nghiệp học trò của mình khi đang thăm lăng Tự Đức. Vài trăm năm sau, khi người ta nhắc đến Việt Nam thế kỷ thứ 20, thì chắc chắn hai tên tuổi đậm nét nhất là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, vì đó là hiện thân cho hai thế hệ tiếp nối làm nên lịch sử của thế kỷ hào hùng này.